Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Vừa nghe đại ma nói như vậy, thì thần nam chợt có ý nghĩ rằng Vĩnh Hằng Xâm Lâm có phải ngoại vi của nó có tình đình hoạt động không nhỉ? Thần Nam hỏi vậy vì vong linh ma pháp sư Đại Hiền Giả Tăng Đức từng nói với hắn rằng Đại Long Đao thất lạc tại một khu rừng nguyên thủy có cổ tình đình sinh sống. Hình như là thế, quái thú nhiều lắm, ta thật sự nghĩ không ra. Đại ma có cảm giác đau đầu. Trong lúc thần Nam và đại ma đối thoại, con rồng Du Côn, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đều giữ sự yên lặng. Tựa hồ cả ba cảm ứng được khí tức đáng sợ của đại ma, không dám làm ồn. Pháp viện trưởng ít khi giữ trầm mặc như lúc này cũng không dám xen vào câu chuyện giữa hai người. Đại ma dùng lực lắc đầu, đột nhiên đằng không bay lên, quát lớn với thần nam. Có cơ hội sẽ gặp lại. Thoáng chốc, ỷ đã biến mất. Thần nam nghỉ ngơi tại thần phong học viện một thời gian. Hắn định hỏi pháp viện trưởng về nghiên cứu vĩ đại nhưng không được toại nguyện. Kế hoạch tạo thần vô cùng bí mật, căn bản không thể moi gì từ miệng của lão. Lần này, định địa thần thụ trong nội thiên địa hấp nạp ra một nguyên anh vàng chóe treo trên cành cây. Bất quá tiền nhân đã bị đại ma đánh nát nguyên anh nên lãng phí rất nhiều linh lực. Linh anh quả được tạo ra khá là nhỏ, không bằng 1/3 bình thường nhưng phẩm chất khẳng định lại hơn hẳn. Thiên sứ trì tâm đã bị thiên sứ 6 cánh tự nổ, định địa thần thụ chỉ hấp nạp được hơn nửa phần sức mạnh. Nhưng phẩm chất cũng tốt hơn, trái thiền sứ chi tâm càng sáng hơn và tràn ngàn vạn đạo hào quang. Thần Nam bấy giờ cáo biệt thần phong học viện, bắt đầu hành trình mới. Mục đích là Vĩnh Hằng Xâm Lâm, tới tu vi của hắn giữ mình không thành vấn đề. Hắn rất muốn đến Vĩnh Hằng Xâm Lâm, trực giác cho hắn biết ở đó có rất nhiều bí mật. 5.000 năm trước, Vũ Hình sang Tây Phương có để lại mấy lời về Đại Long Đao, rất có thể nàng từng ghé qua Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Hắn kỳ vọng có thể tìm được tin tức quan trọng dính dáng đến nàng ấy. Thập vạn đại sơn rừng trải dài dài vô tận, nhưng từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo toàn lực phi hành, mọi thứ đều trôi xa về sau lưng. Thần Nam đứng trên đường con rồng Du Côn một lần nữa đến Tây Phương. Đến Tây Thổ, con rồng Du Côn có vẻ ngượng ngượng. Năm xưa, nó từng ở đây một khoảng thời gian, theo những lời nó lẩm nhẩm thì nó từng khoáng sạch cả hai con thần long, còn dám ngang nhiên móc luôn bảo tàng thuộc quyền của Liễu Tử Nhi của thượng cổ thần long Khôn Đức. Tội lỗi nhiều như lá rừng, mà đó cũng chỉ là một phần theo lối sống hoang đường của nó. Đủ thấy lão Du Côn này năm xưa khốn kiếp thế nào, kết thủ với không biết bao nhiêu người. Tây Đại Lục khá giống phương Đông, chủ yếu chia thành mấy nước lớn. Ngoài ra có gần 100 tiểu quốc tọa lạc giữa các vùng giáp ranh. 4 nước lớn là Tân Lan, Mạn La, Lạp Thoát Duy Á, Ai Khắc Tư. Nằm giữa vùng phía nam Mạn La Đế Quốc và phía tây Ai Khắc Tư Đế Quốc là núi non vô tận, tất cả đều còn nguyên thủy. Vùng nguyên thủy xâm lâm lớn nhất Tây Đại Lục chính là ở đây, diện tích gần bằng một nửa lãnh thổ của Mạn La Đế Quốc. Cổ tinh linh bộ lạc cư trú trong khu rừng nguyên thủy xâm lâm đó, nghe nói từng xảy ra rất nhiều việc kỳ dị tại nơi đây, ngoài ra còn có nhiều tuyệt đỉnh cường giả bí ẩn cư ở đây. Tần Nam cưỡi thần long xuyên qua Tần Lan Đế Quốc, không hề dừng lại mà hướng về vùng rừng núi đó. Nơi đặt chân xuống là cổ tinh đình bộ lạc. Hắn hy vọng thu lượm được một số tin tức rồi tiến vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm, nơi sâu nhất không một bóng người tại nguyên thủy sầm lầm. Dọc đường khá thuận lợi, hắn và hai con rồng Tiểu Phượng Hoàng đến được nguyên thủy sầm lầm mà không gặp trở ngại. Núi non bất tận, cổ thụ cao vút, gần như không có dấu chân người, giữ được phong vị nguyên thủy nhất. Ô, quang minh đại thần côn trên cao, ở đây núi non liền nhau trải ra vô tận, lớn thế này thì tìm đến bao giờ mới tìm thấy một tình đình bộ lạc bé xíu. Lòng Bảo Bảo thất vọng lảo bảo. Không sao, chúng ta có thời gian, cứ từ từ tìm kiếm. Thần Nam dẫn đầu vào thiên nguyên thủy sầm lâm. Trong rừng hồ gầm vượn hót, thỉnh thoảng lại xuất hiện man thú hùng hãn. Nếu không phải nhóm của hắn toàn cao thủ biến thái, e rằng không đi được mấy bước trong rừng đã bỏ mạng. Cây cối đều cao vút, nên nếu phi hành trên không rất khó phát hiện dấu vết con người ở dưới mặt đất, nên mấy ngày liền cả nhóm băng rừng vượt suối mà đi. Đi liền 8-9 ngày, sau cùng cũng phát hiện dấu vết, nói cho đúng là dấu vết hoạt động của tinh linh. Cả nhóm tiếp tục lên đường, đến ngày thứ 13, Thần Nam bị tiếng dây cung bật lên kinh động, một bụi bạch vũ tiễn xuyên qua lá cây dài đặc cắm xuống cản đường cả nhóm. Một nữ tinh linh xinh đẹp tiến ra, hơi vành mặt, thần tình lộ rõ vẻ cao ngạo. Các người là ai? Nhưng khi mục quang từ Thần Nam chuyển sang Lòng Bảo Bảo, từ Kim Thần Long rồi Tiểu Phượng Hoàng thì tức thì biến sắc, vẻ cao ngạo tan như bọt xà phòng, thất thành mà nói: thần Đinh Long cao ngạo, bất tử thần Điều Phượng Hoàng, trời ơi, ta lập tức đi bẩm báo trưởng lão đại nhân. Nữ tinh linh nhanh chóng chạy đi. Thần Nam cười hăng hắc, chủng tộc tinh linh cao ngạo như thế mà nhìn thấy thần Linh Long và bất tử thần Điều liền đổi ngay thái độ. Cả nhóm tiếp tục tiến bước. Không lâu sau, trước mặt xuất hiện thắng cảnh đẹp như cõi tiên. Trong khu rừng hiện lên từng ngôi nhà gỗ nhỏ bé, xinh xắn như những búp nấm. Quanh nhà có dây leo vấn vít, hoa đưa hương thơm ngát. Lúc đó có rất nhiều tinh linh bước đến, ai cũng lấy làm hiếu kỳ với mấy người lạ. Lúc nhìn thấy Thần Nam liền tỏ ra kinh miệt, nhưng thấy Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng, ánh mắt biến ngay, lộ rõ vẻ tôn kính thần thú trong truyền thuyết. Mấy vị trưởng lão tinh linh bước khỏi tiểu thôn nghênh đón bọn Thần Nam. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh các vị ghé thăm. Chúng tôi đã nhận được thần dụ của tự nhiên nữ thần. Các vị đến đây với sứ mệnh trọng đại, đem đến hy vọng cho cổ tinh linh bộ lạc, giúp chúng tôi tìm thánh nữ đã thất tung. Các trưởng lão cổ tinh linh bộ lạc nhiệt tình nghênh tiếp. Lúc đến gần, Thần Nam mới phát giác những ngôi nhà gỗ không phải do chặt cây làm thành, mà mượn những gốc cây rỗng ruột trong thiên nhiên gia công một chút làm nhà để ở. Có cả những căn nhà mọc ra cành lá, đượm vẻ phong tình tự nhiên. Quả thật tinh linh sùng bái tự nhiên nên được tự nhiên ẩn sủng. Vẻ đẹp của cổ tinh linh bộ lạc khó lòng hình dung được, thật sự như một thế giới trong thế giới đồng thoại. Những cây nấm cao rực rỡ sắc màu điểm xuyết cạnh góc phòng ốc, chưa tính tới mùi hoa thấm đẫm tầm phế, những đóa hoa mỹ lệ thành từng vạt trải ra sinh động dưới mặt đất, hảo quang mờ ảo trôi giữa mảnh đất lành không có tranh đấu này. Hôm nay gặp người không hoảng sợ mà chạy tung tăng, tỏ trắng chạy nhảy quanh các tinh linh, tiếng chim lạnh lót vui tai, tất cả đều hài hòa mà tự nhiên. Các tinh linh trưởng lão đều khá trẻ, ít nhất thì từ dung mạo họ nói lên như vậy. Nhưng Thần Nam biết những tinh linh cao ngạo này và anh tuấn này đã mấy trăm tuổi. Theo tiêu chuẩn của nhân loại, họ đáng gọi là lão yêu quái hay lão quái vật. Các nhân phương xa, hoan nghênh các vị đến cổ tinh linh bộ lạc. Tinh linh đại trưởng lão Thụy Từ Nhã mỉm cười chân chất, khiến các tinh linh trẻ tuổi lấy làm kỳ quái vì sao đại trưởng lão lại kính lễ một kẻ nhân loại như vậy. Đúng là không tin được, lễ nghi này phải dành cho thần Linh Long và bất tử thần Điểu Phượng Hoàng mới đúng. Đó là thiên tính của tinh linh, từ lúc sinh ra đã cao ngạo, khiến cho họ lúc nào cũng thấy mình ưu việt. Bất qua tinh linh được đại tự nhiên sủng ái, ai cũng là ma pháp sư và thần xạ thủ trời sinh, cộng thêm sinh mệnh dài lâu nên thành tự tù điện vượt xa nhân loại. Vì thế, họ có cớ để cao ngạo, lại thêm ai cũng dùng mạo tuyệt mỹ, thành ra khinh thị con người là chuyện bình thường. Đây đúng là một mảnh đất an vui, không ngờ giữa núi rừng mênh mang lại có một vùng đất xinh đẹp thế này, đủ thấy tinh đinh tộc bất phàm thế nào, là những sinh vật được thần sùng ái. Xin ca ngợi tự nhiên nữ thần, ca ngợi tinh đinh bộ lạc vĩ đại. Thần Nam cực được tán dương, ngay cả bản thân hắn cũng thấy giả dối. Nhưng nhận ra các trưởng lão đối diện tỏ ra khiêm tốn đôi chút, còn các tinh linh trẻ tuổi đều rừng rừng đắc ý, ra vẻ đương nhiên phải thế. Hắn hiểu rõ tinh linh tộc này đúng là tự tôn. Bất quá để hiểu được tin tức về Vĩnh Hằng Xâm Lâm, hắn đành mũi mặt tán tụng, nhờ các trưởng lão của Tinh Linh Bộ Lạc đưa hắn đi tìm Tinh Linh Thánh Nữ. Vì thế song phương trò chuyện rất ăn dở. Hắn cuối cùng cũng dần dần cảm thấy kích động, có cảm giác được rằng vừa mò ra manh mối rất quan trọng, ẩn ước thấy khí tức của Vũ Hinh. Đại Long Đạo bí ẩn, chuyện sống chết của Vũ Hinh, tất cả đang xuất hiện ở bước ngoặt trước mắt, hắn ta phải thật cố gắng. Con rồng Du Côn, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng đương nhiên được các tinh linh nhiệt tình kính lễ. Thần Long và Phượng Hoàng là những chủng tộc cao cấp nhất trên đời. Tinh linh dù cao ngạo nhưng luôn mang tâm thái kính sợ Thần Long. Lão Du Côn tỏ ra phóng đãng thoải mái, Long Bảo Bảo, tiểu quỷ rành mãnh, Tiểu Phượng Hoàng ngây thơ khả ái, không có tí nào uy nghiêm của thần thú trong truyền thuyết, khiến các tinh linh trẻ tuổi nhanh chóng thần cận, vòng trong vòng ngoài vây cả bà lại, thân thiết làm quen. Đương nhiên, bà tên lưu manh hết sức tình ý, rất nhanh chóng hòa cùng với các tinh linh, được họ mang tặng đặc sản thủy quả, khiến cho cả bà sung sướng cả miệng. Tinh linh sinh sản rất kém, bộ lạc lâu đời này mà cũng không đầy 2000. Thần Nam và các tinh linh trưởng lão vào trong thôn, chính giữa có một cây cổ thụ cao vút, cành lá xanh mướt che kín bầu trời. Không biết nó đã bao nhiêu tuổi mà thân thể tô ráp phải mấy chục người ôm mới vừa, cành lá rậm rịt, vòm lá trải ra mấy dặm. Thần Nam rung động, phát ra cây cổ thụ tỏa ra linh khí vô tận, khiến cả khoảng đất tràn ngập sinh mệnh năng lượng. Hắn cẩn thận quan sát, bèn kinh hãi. Cây cổ thụ này và định địa thần thụ trong nội thiên địa của hắn cùng một loại, đều thần dị phi phàm, khác hẳn cây thông thường. Tuy không đấp lánh hào quang như định địa thần thụ, nhưng giữa tán lá của cây cổ thụ ở đây cũng lờ mờ có hào quang lưu chuyển. Đó tuyệt đối là một gốc thần thụ. Cổ tinh linh bộ lạc giống như tiền cảnh, chắc có liên quan đến cây cổ thụ này. Nó không ngừng chế tạo sinh mệnh linh khí. Đây là... Hắn kinh ngạc hỏi. Đại trưởng lão Thụy Từ Nhã giải thích, là thủ hộ thần thụ của linh tộc chúng tôi. Do tự nhiên nữ thần đích thần gieo trồng, thuộc nhóm sinh mệnh trì thụ cổ xưa nhất trên thế gian, xưa nay vẫn bảo vệ cho tộc chúng tôi không bị phàn trần quấy nhiễu. Đây là sinh mệnh trì thụ ư? Thần Nam động dung. Tự nhiên nữ thần được coi là sinh mệnh nữ thần, gốc thần thụ này chắc do sinh mệnh lực của bà ta hóa thành, đương nhiên là một gốc sinh mệnh trì thụ cổ xưa nhất trên thế gian. Đủ hiểu bà ta quan tâm thế nào đến cổ tinh linh bộ lạc. Không sai, đó chính là sinh mệnh trì thụ. Một trưởng lão khẳng định là ân đức của sinh mệnh nữ thần dành cho tộc chúng tôi. Thần Nam không hiểu, lẽ nào hậu nghệ cung hóa thành hình thành định địa thần thụ lại có liên quan gì đó đến sinh mệnh nữ thần? Không thể nào, định địa thần thụ là một bảo vật truyền lưu từ thời viễn cổ. Lúc thiên địa sơ khai chỉ có một sợi rễ thiêng, làm sao do sinh mệnh nữ thần hóa thành được? Hắn ta quyết định tìm hiểu cho minh bạch. Không gian nứt toác, hắn mở toang nội tiền địa, không gian chi môn rộng rãi xuất hiện tại hiện trường. Các tinh linh trưởng lão há hốc cả mồm, dù họ nhận ra Thần Nam tu vi phi phàm đã đạt đến lục giai lĩnh vực, nhưng không ngờ hắn lại tế luyện xuất được nội tiền địa. Một thanh niên mới 20 tuổi mà đạt thành tựu này thật không thể tin nổi. Xoạt, xoạt, xoạt! Định địa thần thụ trong nội tiền địa rung động, cành lá xanh mướt phát ra trận trận thần quang. À, đây là sinh mệnh chi thụ, năng lượng sinh mệnh phát ra mạnh thật hơn cả thần thụ của bộ lạc chúng ta. Mặc cho các tinh linh trưởng lão kinh ngạc, Thần Nam trực tiếp hỏi, xin hỏi các vị trưởng lão tôn kính, gốc thần thụ trong nội thiên địa của tôi có phải là sinh mệnh chi thụ không? Đương nhiên, tuyệt đối là vậy. Mấy vị tinh linh trưởng lão tuy chấn kinh nhưng vẫn khẳng định, một vị trưởng lão tỏ ra vô cùng hồ nghi. Chắc chắn đó là một gốc sinh mệnh chi thụ thuần chính, nhưng ta không hiểu vì sao sinh mệnh chi năng nó lại phát mạnh đến thế. Hơn cả đệ nhất sinh mệnh chi thụ cổ xưa nhất, xùm xuê nhất dưới vòm trời này, thật không thể hiểu nổi. Một tinh linh trưởng lão khác cũng tỏ ra không hiểu, lên tiếng mà hỏi. Chàng trai trẻ, thật ra cậu lấy được gốc sinh mệnh chi thụ này ở đâu? Nó tuy chỉ cao 20 thước, nhưng sao lại phát ra khí tức bể dầu cổ kính? Tựa hồ còn lâu năm hơn cả thần thụ của cổ tinh linh bộ lạc chúng tôi. Ta tôi biết không thể nào như thế được. Gốc thần thụ của bộ lạc chúng tôi là hộ pháp thánh khí mạnh nhất của sinh mệnh nữ thần, vì nguyên nhân đặc thù mà được trồng ở đây. Trong thiên hạ không thể có một gốc sinh mệnh trì thụ nào khác so với nó được. Đó là chỗ tôi không hiểu. Theo các vị nói, sinh mệnh trì thụ chỉ có sinh mệnh nữ thần mới trồng được, bởi nó do sinh mệnh lực của bản ta hóa thành. nhưng gốc thần thụ của tôi lại là bảo vật từ viễn cổ truyền lại, tuyệt không thể do nữ thần lưu lại. Nghe thần nam nói thế, các vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, không kể gì đến hình tượng nữa, tiến vào nội thiên địa của hắn, vây quanh gốc định địa thần thụ mà đánh giá. Đây đúng là trễ thiêng trong tuyển thuyết sao? Trời ơi, nhất định đúng rồi, bằng không sao lại phát sinh ra mệnh khí tức mạnh đến như vậy? Không ngờ ta lại có may mắn được thấy rễ thiêng trong truyền thuyết. Các tình đình trưởng lão gần như mất hết tư thái thường ngày. Tình đình cảo ngạo luôn chú ý gìn giữ tư thái. Hiện tại cũng quên hết chứng tỏ họ rất kích động, chấn kinh đến thế nào. Thần nam trầm tư dần đoán ra đại khái. Tiếp đó được lời đại trưởng lão Thụy Tư Nhã chứng thực luôn. Theo truyền thuyết, sinh mệnh nữ thần nhờ cơ duyên xảo hợp mà bẻ được một cành của thần thụ, sau đó đem luyện hóa thành hộ thần pháp khí mạnh nhất. Từ đó người có được sinh lực mạnh hơn các thần linh khác. Người để tâm tế luyện, đem hết những gì mình có, không quản hao phí sinh lực mới luyện ra một gốc sinh mệnh chi thụ nhỏ bé. Gốc thần thụ cổ xưa nhất kia biến mất, nên sinh mệnh nữ thần trở thành thần linh duy nhất có được loại thần thụ như thế. Quả nhiên, như thần nam suy đoán, định địa thần thụ là bản thể nguyên thủy nhất. Sinh mệnh nữ thần nhờ may mắn mới có được năng lực luyện hóa ra sinh mệnh chi thụ. Đợi các tinh linh trưởng lão dần dần bình tĩnh lại, thần nam mới hỏi, trong thiên hạ không có mấy gốc sinh mệnh chi thụ, vì sao sinh mệnh nữ thần lại cấp cho tinh linh tộc một gốc mạnh nhất? Ồ, chuyện này... Các tinh linh trưởng lão hơi dò dự, đại trưởng lão Thụy Tử Nhã tỏ ra lúng túng. Đó là bí mật của tộc chúng tôi liên quan đến thần linh nên không tiện nói ra, xin cậu bỏ qua. Xem ra không được công bằng cho lắm. Tôi đã cho các vị biết bí mật của mình, giá trị của bí mật về bản thể sinh mệnh chi thụ, chắc các vị... Tần Nam trầm ngâm, mỉm cười nhìn các vị trưởng lão. Tôi chỉ thấy hiếu kỳ, nếu các vị không thể thổ lộ, vậy cứ nói ra một đáp án mơ hồ là được. Được. Thụy Tư Nhã hơi dò dự, nhưng vẫn quyết định hé lộ một chút. Tôi thấy cậu cũng đáng được biết một chút. Dù một người đã chết hẳn mà đem sinh mệnh chi thụ điều khắc thành quan tài rồi đặt vào thì sẽ vạn năm không hư chữa. Thần thụ có sinh mệnh chi năng cực lớn, đủ để đắp thịt xương cho xương trắng, là hiệu thương thánh vật tốt nhất trong thiên hạ. Mấy ngàn năm trước, sinh mệnh nữ thần hao phí vô tận thần lực trồng gốc cây thần thụ này vì được rồi, chỉ có thể nói thế thôi. Đại trưởng lão Thụy Tư Nhã ngừng lời, bí ẩn này vạn lần không thể để lộ. Nhưng phản ứng của thần nam vượt hẳn dự liệu của ông ta, hắn tỏ ra vô cùng kích động, nắm chặt vai của đại trưởng lão, dùng lực lắc mạnh. Chuyện này xảy ra 5.000 năm trước phải không? Ồ, sao cậu lại biết? Thụy Tử Nhã đáp theo ý thức, thân là đại trưởng lão của tinh đình tộc, thân phận tôn quý vô cùng. Hiện tại bị người ta lắc một cách vô lễ như thế, nên lúc đầu lão tỏ ra kinh ngạc, nhưng lập tức phóng ra một đạo tinh thần ma pháp nhằm an thần tĩnh tâm để thần nam an bình tĩnh lại. Bỏ tay khỏi vai tình đình đại trưởng lão, thần nam lẩm bẩm, ta biết đã vậy, quả nhiên đã đoán đúng. Hắn từ từ bình tĩnh lại, xin lỗi Thụy Tử Nhã trước. Xin lỗi, tôi kích động quá mức, bởi việc này quá quan trọng đối với tôi. Một vị tinh linh trưởng lão lại hỏi, sao cậu lại biết việc từ 5.000 năm trước? Chuyện này có nói cho các vị cũng không thể tin được, hiện tại tôi chỉ muốn hỏi việc từ 5.000 năm trước. Giọng của hắn có phần run rẩy, trong mắt ươn ướt. Người mà sinh mệnh nữ thần cứu khi đó là một nữ hài tên là Vũ Hinh, có đúng không? Nàng ta cuối cùng kết quả như thế nào? Dù đã nhìn thấy Vũ Hinh trong cản thi phái, đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn hy vọng kỳ tích phát sinh. Tâm tình lúc đó vừa lúc gấp rút vừa như khẩn trương. Cậu... Các tình đình trưởng lão há miệng đờ lưỡi, họ thật sự không thể hiểu nổi, sao người thanh niên này lại biết được những điều đấy. Xin các vị cho tôi biết, nàng thật ra thế nào? Hắn ta lại run giọng cầu xin, không còn chút nào phong phạm của cao thủ, trong lòng rối loạn cả lên. Một cảm giác không thể nói thành lời, hắn tựa hồ thấy Vũ Hinh vẫn sống trong cổ tình đình bộ lạc này. Ta không biết cậu hiểu được bí mật đó từ đâu. Đã vậy, ta cũng không ngại cho cậu biết những bí mật liên quan đến thần linh ta sẽ không nói. Tình đình đại trưởng lão Thụy Tư Nhã lại nói, nữ hài đó bị thương rất nặng. Người khiến nàng ta bị thương không phải là tu luyện giả, tu vi tuyệt đối đạt mức thần cấp, không chỉ nhục thể nàng ta tan nát mà hồn phách cũng tổn thương nghiêm trọng. Cũng may mà nàng ta đã đạt đến tiên thần cảnh giới, lại được sinh mệnh nữ thần đích thần giúp đỡ, vì thế sinh mệnh chi thụ mới được trồng. tiên tử đó liền ngủ say trong thân thể của thần thụ. Cái gì? Nàng ta được cứu ư? Hiện tại vẫn ngủ trong thần thụ ư? Thần Nam lại chụp lấy vai của Thụy Tử Nhã, dùng lực lay mạnh khiến cho Tình Định đại trưởng lão chỉ đành cười khổ. Tiên tử đã ngủ trong thân sinh mệnh trì thụ qua tuế nguyệt vô tận, sau cùng đã tỉnh lại. Tiên tử đã khỏi trọng thương. Nàng đi đâu? Những việc sau đó thế nào? Thần Nam nóng ruột hỏi. Xin lỗi, chuyện này liên quan đến bí mật của thần linh. Ta không thể phụng cáo, chỉ có một điểm chính xác là tiên tử ấy còn sống. Cái gì? Nàng còn sống ư? Thần Nam vô cùng kinh hãi, lại hỏi. Ông nói nàng vẫn còn sống ư? Đúng vậy. Trong lòng của hắn nổi sóng ngút trời, cảm giác hỗn loạn cực độ. Thật ra là chuyện gì? 5.000 năm nay đã xảy ra chuyện gì? Vũ Hình vẫn còn sống, còn thi thể của Vũ Hình xuất hiện ở Cản Thi Phái là như thế nào? Ông lừa tôi. Lúc ở Cản Thi Phái bên Đồng Thổ, tôi đã thấy thi thể của Vũ Hình. Ông không cần nói với tôi rằng nàng vẫn còn sống, đó chỉ là thi thể của Vũ Hình sản sinh ra linh trí. Tình Đình đại trưởng lão tỏ ra mê hoặc. Ta không hiểu cậu nói Vũ Hình đáng là gì. Ta chỉ biết nữ hài tỉnh lại từ trong sinh mệnh trì thụ vẫn sống, chưa từng trải qua cái gọi là thi thể sự kiện gì đó. Xin lỗi, ta chỉ nói được thế thôi. Sinh mệnh nữ thần từng cảnh cáo ta, chuyện này vạn lần không thể tiết lộ. Thần Nam dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết Tình Đình tộc ngạo mạn mà cố chấp, bất kể cầu xin hay bức bách, nhất thời e rằng không thể hỏi được gì. Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh một mình. Các vị đi khai nội thiên địa có được không? Lúc các Tình Linh trưởng lão đi rồi, Thần Nam sa vào trầm tư. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Rõ ràng Vũ Hình đã qua đời, nhưng hắn tận mắt thấy nàng ở Cản Thi Phái, tự tay cứu nàng ra. Đó tuyệt đối là thi thể của nàng. Nhưng ở đây, hắn lại nghe nói rằng nàng chưa chết, vẫn sống an lành là như thế nào? Lẽ nào nữ tử được sinh mệnh nữ thần cứu là người khác? Hai mắt hắn xạ ra hàn quang, sát khí lan tràn khắp tiểu thiên địa. Có lẽ nào đã xảy ra biến cố chăng? Hắn suy tưởng rất nhiều, lòng nóng như lửa đốt rồi lại buồn bã. Bất quá hắn đã tự thề nhất định phải giải được câu đố về sinh tử của nàng ấy. Bằng vào cảm giác, hắn biết được mọi việc ở phương Tây, không làm rõ chân tướng, hắn quyết không rời khỏi đây. Suy tư hồi lâu, hắn không thể xác định được nữ tử được sinh mệnh nữ thần cứu là Vũ Hình hay không. Nếu muốn tra xét thì mảnh giấy mà nàng để lại ở tầng địa ngục thứ nhất của Quang Minh Giáo hội hình như có chút bí ẩn, có nói đến sinh mệnh nữ thần và đại lao đao. Bất quá, những gì ghi trên tờ giấy đó loạn xạ, từ quan trọng nhất chính là đại lao đao. Vậy không phải muốn nói rằng manh mối quan trọng ở tại Vĩnh Hằng Xâm Lâm hay sao? Thần Nam mở nội tiền địa rồi từ trên không chậm chậm đáp xuống mặt cỏ êm ru, run rẩy đứng dưới gốc đích sinh mệnh chỉ thụ, nhìn các Tinh Linh trưởng lão đằng trước. Trong lúc này, hắn thậm chí muốn đánh rén, buộc mấy lão phải hé lộ bí mật, nhưng cuối cùng cũng chế trụ được. Mấy Tinh Linh trưởng lão đều có dung mạo anh tuấn hoặc xinh đẹp, nhưng đều là những lão quái vật sống mấy trăm năm, tu vi cao thâm mạc chắc, nếu dùng sức chỉ e không hay ho gì. Các vị Tinh Linh trưởng lão tựa hồ cảm giác được địch ý lờ mờ của Thần Nam. Đại trưởng lão Thụy Tử Nhã nói, chàng trai trẻ, ta biết tâm tình của cậu thống khổ. Vừa nãy ta đã thảo luận với các vị trưởng lão, quyết định giúp cậu một phần. Dù sinh mệnh nữ thần đã cảnh cáo không được nói ra bí mật năm đó, nhưng bọn ta có thể chỉ điểm cho cậu một chút. Đương nhiên phải có thứ để trao đổi, cậu phải tìm Tinh Linh thánh nữ về đây. Đó là hy vọng của chủng tộc chúng ta, nên mong rằng thánh nữ được bình yên quay về. Ô, Thần Nam hơi bất ngờ, xin chỉ điểm cho tôi. Nếu cậu có thực lực, có lẽ tìm được manh mối ở Vĩnh Hằng Xâm Lâm. Đúng là ở đó, Thần Nam than thầm, đó vốn là nơi hắn muốn đến. Hiện tại được Tinh Linh trưởng lão nói ra, đúng là không thể ngờ được. Các vị không sợ tôi biết tin này rồi sẽ không giúp tìm Tinh Linh thánh nữ mà trực tiếp đến Vĩnh Hằng Xâm Lâm sao? Thần Nam tỏ ra nghi hoặc. Không, chúng ta tin cậu là một thanh niên chính trực, tin vào con người của cậu. Thần Nam hơi hổ thẹn, hiện tại có chuyện gì sánh được với câu đố về sống chết của Vũ Hình. Hắn thật sự không muốn vì Tinh Đinh thánh nữ mà trì hoãn thời gian. Bất quá câu tiếp theo của đại trưởng lão Thụy Tử Nhã khiến cảm giác hổ thẹn của hắn mất tiêu. À, kỳ thật, chúng ta hoài nghi Ngài Sát Lâm đã vào Vĩnh Hằng Xâm Lâm nên chuyện này cũng tương đồng với việc cậu đã vào đó tìm manh mối. Thần Nam cuối cùng cũng hiểu được câu tục ngữ, già thì ắt thành tinh. từ phó viện trưởng Thần Phong Học Viện đến lão yêu quái trong hoàng cung Sở Quốc, cả mấy lão tình đình mấy trăm tuổi này đều vô cùng giàn trá, ai cũng lách cách như tiếng bản tính rùng lên. Chả trách các vị lại đổi ý, vẻ mặt Thần Nam không vui vẻ gì. Hiện tại tôi hoài nghi không biết có phải các vị thuận miệng nói láo, chắc gì Vĩnh Hằng Xâm Lâm đã có manh mối tôi cần, chẳng qua các vị định lợi dụng tôi tìm thánh nữ mà thôi. Tình đình đại trưởng lão vội nói, ta có thể thể trước sinh mệnh nữ thần rằng đã không nói dối nửa câu. Thần Nam vốn định đến Vĩnh Hằng Xâm Lâm, dù lời lẽ của đại trưởng lão là giả thì hắn cũng phải đi. Tôi đi Vĩnh Hằng Xâm Lâm, nếu gặp thánh nữ của các vị sẽ đưa về luôn. Thần Nam vội hứa. Khu rừng vô tận này là địa bàn của tinh linh, hắn cần họ giúp nhiều việc, cần họ nói rõ về nơi chôn cất các vị thần. Chàng trai trẻ, cậu thật sự muốn đi Vĩnh Hằng Xâm Lâm ư? Không cần suy nghĩ thêm sao? Có biết đó là địa phương thế nào không? Thần Nam kiên định, không cần nghĩ, tôi muốn đi ngay. Các vị trưởng lão nhìn nhau, một người lên tiếng, xem ra cậu thật sự muốn tìm manh mối, chỉ là tuy cậu tu vi bất phàm, nhưng chúng ta vẫn lo lắng. Kỳ thật, cậu có thể ở lại đây tu luyện, đến khi tu vi đột phá rồi đi đến nơi thần bí đó cũng không muộn. Tu vi đột phá có dễ gì, trời mới biết cần bao nhiêu thời gian, nếu đến muộn, các vị không sợ thánh nữ sẽ xảy ra chuyện gì sao? Lẽ ra nên dục ta đi sớm mới đúng chứ. Tình đình đại trưởng lão lắc đầu mà nói, chàng trai trẻ, chúng ta chỉ nghĩ cho cậu thôi. Thánh nữ đã mất tích 2 năm, nếu xảy ra chuyện gì có muốn ngăn cũng không kịp nữa. Chúng ta chỉ lo cho an nguy của cậu, phải biết đó là nơi cấm kỵ. Tu luyện giả cỡ pháp thần, đấu thần mà tiến vào cũng chưa thấy ai quay ra. Tuy vô số nhân loại tu luyện giả coi đó là thánh địa, còn tinh linh tộc chúng ta coi đó là chốn đại hung. Vĩnh Hằng Xâm Lâm này không phải lần đầu tiên Thần Nam nghe thấy. Mỗi năm đều có không ít Tây phương tu luyện giả vào thám hiểm bí mật, nên hầu hết Tây phương tu luyện giới đều tin rằng ở nơi sâu nhất của Nguyên Thủy Xâm Lâm có những tu luyện giả mạnh nhất. Tây Đại Lục ẩn cư, có người từng thấy võ giả biết bay xuất hiện ở đó. Theo như lời đồn đại, trong quá khứ xa xưa, từng có nhiều pháp thần và đấu thần của thời đại khác nhau cùng xông vào Nguyên Thủy Xâm Lâm. Thế nhưng tất cả bọn họ một đi không trở lại, và nơi sâu nhất của khu rừng đó thành thánh địa của Tây Đại Lục tu luyện giới. Nên biết pháp thần và đấu thần là những tu luyện giả đỉnh cao, sánh được với thần linh. Họ đủ tư cách nhưng không lên thiên giới, cũng là một dạng thần linh lưu lãng tại nhân gian. Nhưng người trong tu luyện giới đạt đến cảnh giới đó không có mấy ai. Truyền thuyết chất chồng khiến cho khu rừng Nguyên Thủy đó được tô thêm màu sắc thần bí. Thần Nam từ lúc nghe được lời đồn lại có kết luận khác hẳn, cho rằng đó là một nơi đại hùng đại ác, là ma địa tiêu diệt thần linh. Hắn biết các pháp thần và đấu thần từng xuất hiện trong lịch sử Tây phương tu luyện giới, đi vào đó và đều lành ít dữ nhiều. Hiện tại, các trưởng lão của tinh đình tộc lại nhất trí với ý kiến của hắn, cho đó là nơi bất tường càng khẳng định hắn đã đúng. Hắn tỏ vẻ kiên định. Tôi biết đó không phải là nơi tử tế gì, nhưng buộc phải đến một chuyến, có thể sẽ tìm được manh mối trọng yếu. Thần Nam cuối cùng cũng đã quyết định đến đó tìm kiếm một phen, đương nhiên không cố sống cố chết, xông vào cấm địa đó, không được sẽ lùi ngay. Kỳ quái thật, mấy vị trưởng lão tu vi cao thâm mạc trắc chắc đã đạt đến cảnh giới khó tưởng tượng nổi, vì sao còn cần một người ngoài như tôi đi tìm thánh nữ, các vị không tự đi tìm được thao. Mấy vị tình đình trưởng lão tỏ vẻ ngượng ngập. Đại trưởng lão Thụy Từ Nhã nói, không phải chúng ta tham sống sợ chết, chỉ vì từ xa xưa sinh mệnh nữ thần từng nói với chúng ta rằng không được xông vào vùng cấm địa đó, nên chúng ta tùy suy đoán được có cả những thánh nữ phản lại lời nữ thần mà tiến vào đó, nhưng chúng ta không dám kháng lại thần dụ tiến vào mà truy tìm. Tôi từng nghe nói nhiệm vụ tìm tinh linh thánh nữ Khải Sát Lâm được Song Vinh Công Hội của nhân loại trả giá 100.000 kim tệ, ngang với kế hoạch tối cao tìm thần thú Kỳ Lân tại miền Trung Thiên Nguyên Đại Lục. Không biết nếu tìm được thánh nữ về, các vị sẽ nói toàn bộ bí mật cho tôi chăng? Nếu như các thánh nữ thật sự an nhiên trở về, chúng ta sẽ phá lệ cho cậu biết tất cả. Nói đoạn, Thần Nam hỏi các trưởng lão tình hình trong vùng cấm địa. Nhưng đáng tiếc là tinh linh tộc e ngại lời dặn của nữ thần, không dám đến gần nên không hiểu nhiều, chỉ biết quanh khu vực đó có không ít ma quái hùng mạnh, ngoài ra không biết gì thêm. Ở lại tinh linh bộ lạc một ngày, Thần Nam tiếp tục lên đường khiến hai con rồng và tiểu phượng hoàng tỏ ra tiếc nuối. Các tinh linh quá ư nhiệt tình với thần thú, các loại kỳ quả trân quý đều mang cho chúng hưởng dụng, không cần phải lèn lén mà hái trộm như ở Côn Luân huyền giới. vùng nguyên thủy Sơn Lâm đó vô cùng rộng lớn, Thần Nam đi theo phương hướng được Tình Đình đại trưởng lão chỉ điểm, được mấy ngày liền vẫn không thấy khu vực đó, thỉnh thoảng họ lại phi hành lên không. Dãy núi điền biển bất tuyệt, man thú ẩn hiện, dị thú hoành hành, nếu đúng là tu luyện giả bình thường, chỉ e đi chưa được mấy bước đã bị ma thú hung tàn kết đàn rồng tới mà xé xác. Nhưng băng đảng của Thần Nam có hai con rồng du côn mang long uy, nên là ma thú không dám quấy nhiễu hay cản trở. Đương nhiên, Long Bảo Bảo và con rồng du côn không chịu ngồi rồi, mà tình hạch của ma thú là những thức ăn bổ dưỡng đối với chúng. Hai con rồng ẩn vào khu rừng núi săn bắn, Tiểu Phượng Hoàng cứ ở lì cạnh Thần Nam, đợi hai con rồng về mới đòi chia phần. Cứ thế, tổ hợp kỳ quái tiến bước trong nguyên thủy xâm lâm rộng lớn, mỗi ngày đều nghe tiếng hổ gầm vượn hót, truy tìm vĩnh hằng xâm lâm. Năm ngày sau, Long Bảo Bảo đang lắc đư, đột nhiên kêu lên. À, Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, có nhiều trò quá, tự hồ có người đã nổi lửa. Đúng là có dấu vết của con người nướng thức ăn, cạnh đó còn rất nhiều xương thú. Thần Nam từng nghe nói rằng trong nguyên thủy xâm lâm có nhiều cường giả ẩn cư, hiện tại xem ra là thật. Lại đi qua hai ngọn núi lớn, phía trước chợt vang lên tiếng sấm động, từ xa nhìn lại chỉ thấy ánh chớp nhập nhằng. Thần Nam vội vàng đằng không bay lên, nhanh chóng lao tới hai con rồng và Tiểu Phượng Hoàng theo sát. Xoẹt một tiếng, một tia chớp quét qua, một vạt rừng bị đốt thành than. Ầm một tiếng, một đạo đấu khí quang mang lóe sáng, cuồng phong cuồn cuộn, cát bụi ngập trời, vô số đá núi bị cuốn tung lên, đoạn bị cường phong chấn tát thành cát bụi. Thần Nam đứng trên không, phát hiện vùng rừng núi bên dưới, một ma pháp sư và một võ giả đang đấu nhau, tu vi cả hai đều cực cao, đã đạt đến ngũ giai đại thành cảnh giới. Ở trong rừng núi mà gặp tù điện giả mạnh thế này khiến Thần Nam hưng phấn hẳn lên. Xem ra lời đồn là thật, ở đây có nhiều người ẩn cư tù luyện. Hiển nhiên, hai người đang đấu nhau cũng cảm nhận được khí tức dị thường, đồng thời ngẩng đầu quan sát, thấy một người trẻ tuổi và thần thú đứng trên không, thân tình hơi sừng sốt. Tiền bối là đấu thần chăng? Tiền bối chuẩn bị tiến vào vĩnh hằng xâm lâm ư? Hai người thành nhau hỏi. Lời lẽ cung kính của hai người chứng tỏ rằng họ hiểu lầm rồi, cho rằng Thần Nam là một tiền bối tu luyện giả nào đó. Thần Nam chậm chậm đáp xuống, đưa mắt nhìn hai trung niên, cả hai khoảng trên dưới 40 tuổi. Vừa nãy tuy đấu chiến, nhưng hình như không phải là tử địch của nhau mà chỉ so sánh tài nghệ. Ồ, ta quả thật chuẩn bị vào vĩnh hằng xâm lâm, nhưng không biết địa điểm. Thần Nam không muốn mất công bày tỏ thân phận, nên té nước theo bừa nhận luôn mình là đấu thần. Không ngờ chúng ta lại có may mắn gặp một đấu thần. Trời ạ, đúng là kích động quá. Cả hai kích động phi thường. Ta cũng nghe nói có cao thủ ẩn cư ở đây. Các người biết vị trí của vĩnh hằng xâm lâm có thể chỉ điểm cho ta chăng? Thần Nam lại hỏi. Vâng, đương nhiên rồi. Vĩnh hằng xâm lâm cách 50 dặm nữa. Chỉ tiếc tu vi của chúng tôi có hạn nên không dám tiếp cận. Thông qua giới thiệu của hai người, Thần Nam cả kinh, vùng ngoại vi vĩnh hằng xâm lâm có không ít tu luyện giả ẩn cư, hình như đều là đời sau của đấu thần và pháp thần. Trong lịch sử tu luyện giới, từng có đấu thần và pháp thần tiến vào vĩnh hằng xâm lâm, nhưng từng đó không xuất hiện nữa. Đời sau của bọn họ chỉ vì truy tìm dấu vết của tổ bối nên theo nhau vào rừng, nhưng đáng tiếc đều thất bại. Một số con cháu của đấu thần và pháp thần ẩn cư tại đó nên khu vực này có tới gần 100 ẩn tù giả. Theo hai người đó kể, vị pháp thần gần nhất tiến vào vĩnh hằng xâm lâm cũng đã 400 năm rồi. Từ đó chưa từng thấy đấu thần và pháp thần nào xuất hiện nữa. Hôm nay họ được tận mắt thấy một vị đấu thần, làm gì có chuyện không kích động. Cáo biệt hai người rồi, Thần Nam lại tiến lên, lượt đến khu vực hai tù luyện giả chỉ điểm. Hắn cảm giác bức bối khó nói. Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại, đứng trên vai của hắn, lý nhí mà nói. Ta hơi sợ. Long Bảo Bảo cũng thấp giọng. Kỳ quái thật, ở đây tựa hồ là một nơi bất thường, ta loáng thoáng ngửi thấy mùi của máu tanh. Còn lão du côn tử Kim Thần Long cũng thấy nóng nảy bất an, bay đi bay lại trên không trung. Đúng là một địa phương khốn kiếp lại khiến lòng đại gia hoảng sợ. Nhìn vào khu rừng chỉ thấy một màn âm u. Tuy đằng lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu soi, nhưng ai cũng thấy hàn ý trào dâng, phảng phất có trùng trùng ma ảnh quấn quýt. Càng quan sát cẩn thận, càng thấy không nhìn được rõ gì cả. Liền đó cả Thần Nam và ba con thần thú đều thấy tâm linh bị quấy nhiễu, không tài nào có thể nhìn rõ ràng cảnh vật gì. Rõ ràng giữa ánh mặt trời ban trưa lại không có gì ngăn cản mà cả khu vực như chìm trong vùng âm cảnh. phảng phất một vùng tử địa trầm tịch mà rộng lớn. Đáng sợ quá! Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi chui vào ngực của Thần Nam, chỉ thò đầu ra ngoài mà quan sát. Nhiệt phong thổi qua mà Thần Nam vẫn cảm thấy lạnh ngắt, khiến trong lòng hắn run rẩy. Đối diện với vùng đất tà dị, khiến cả đấu thần và pháp thần cũng không thể toàn thân mà lui ra, hắn thật sự không dám nắm chắc. Chắc chắn đây là nơi đại hung, trên tầng không tựa hồ có cấm chế cực kỳ lợi hại, khiến chúng ta không nhìn được cảnh vật chân thật bên dưới. Đi nào, chúng ta đáp xuống, cẩn thận lại gần, nếu tình huống không ổn, chúng ta đào tẩu ngay, không nên mạo hiểm. Núi rừng lặng yên, tuy cây cối cao vút nhưng không nghe thấy tiếng dã thú gào rống, càng không có chim chóc bay lên. Ở đây tuyệt đối yên tĩnh, cảm giác trầm trầm. Khắp vùng núi chỉ có tiếng bước của hắn dẫm lên lá khô, tu vi hiện tại đủ cho hắn ngự không phi hành, nhưng lại buộc phải dùng phương pháp này. Từng bước tiến tới, hắn thích dùng biện pháp trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất để cảm thụ vùng đất hung hiểm này. Rốt cuộc, hắn cũng đi vào vạt rừng âm u, nhìn thấy trên không trung vầng thái dương tròn vành vạnh, nhưng trong rừng âm ám vô quang, lãnh khí rản rạt. Tiểu Phượng Hoàng trốn trong ngực của Thần Nam, cặp mắt đen láy đảo qua đảo lại, cẩn thận quan sát chung quanh. Lòng Bảo Bảo lắc lắc lư lư, đạp xuống vai của hắn, không muốn hành động một mình nữa, thấp giọng bập bẹ mà nói. Đúng là đáng sợ, cảm giác còn khó chịu hơn ở Tử Vong Tuyệt Địa lúc trước. Con rồng du côn hóa thành đầu rồng thần người, cầm tử kim song thiết côn, cẩn thận giới bị, sắc mặt tỏ ra ngừng trọng. Im lặng tuyệt đối đến âm u đáng sợ. Đi được chừng mười mấy dặm, đột nhiên tiếng nổ vang lên bên tai của Thần Nam và ba con thần thú, khiến cho bọn họ lạnh buốt trong lòng. Chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến cho họ không có sự chuẩn bị. Phía trước chợt thấy dòng sông gầm cao, sóng dậy cuồn cuộn, khí thế không thể ngăn lại. Tiếng sấm vàng động hóa ra lại là tiếng nước cuồn cuộn chảy, bất quá tất cả đều tà dị, trước đó không hề có nửa điểm âm thanh nước sông dâng lên, mãi lúc đến gần tiếng ầm ầm mới truyền vào tai. Ồ, Quảng Bình Thần Đại Thần Côn trên cao, ở đây không ổn rồi. Lòng Bảo Bảo đứng trên vai Thần Nam, chiếc trảo nhỏ xíu màu hoàng kim nắm lấy một mớ tóc của hắn, xem ra nó rất khẩn trương. Tử Kim Thần Long cầm song thiết côn nhìn quanh, cảm giác khó chịu vô ngần. Tiểu Phượng Hoàng vẫn kinh hoàng núp trong ngực áo. Đúng là tà dị. Thần Nam tập trung toàn lực giới bị, chậm chậm lùi lại mấy bước. Tiếng nước gầm đột nhiên biến mất, quanh hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Bất quá tiến tới mấy bước, tiếng gầm cào lại đột ngột vang lên bên tai. Tất cả đều quái dị, khó lòng mà giải thích. Lẽ nào phía trước là một không gian kỳ dị kiểu như huyền giới? Thần Nam chợt nghi vấn. Nhưng hình như không giống, nếu thật sự là không gian kỳ dị kiểu như huyền giới, sao cửa vào lại rộng đến như thế, như thể nối liền với thiên địa vậy. Lúc hắn và ba con thần thú đến gần dòng nước gầm gào, cảm giác choáng váng, nước sông vàng rực tỏa ra khí tức tà ác, khiến trong lòng ai cũng kinh sợ. Một tấm bia đá cổ kính như trải qua bao dầu bể, đứng trên bờ sông thấp lè tè, bên kia các đồi bật hai chữ Hoàng Tuyền. Tâm bia còn loáng thoáng hoa văn cổ xưa, lộ rõ tuế nguyệt phong dương, chắc đã đứng đây từ lâu lắm rồi. Nhưng đây là đất ở phương Tây, hai đại tự bắt bắt kia lại là chữ cổ của Độc Phương, thật khiến Thần Nam kinh hãi. Đương nhiên, đáng sợ nhất là hai chữ Hoàng Tuyền tỏa ra hàn ý, là một thanh niên đến từ Đông Phương, hắn đương nhiên minh bạch ý nghĩa của hai chữ này. Nước sông vàng rực gầm gào phát ra tử khí vô tận, khiến hắn có cảm giác hai chữ Hoàng Tuyền kia hợp với rành rừng. Còn may hắn đảo mắt nhìn quanh mà không phát hiện cây cầu nào. Tiểu Phượng Hoàng thấy quanh đó không có gì đáng sợ, từ từ trong ngực áo Thần Nam chui ra, lắc lư bay lên không, tỏ ra vô cùng nghi hoặc. Ô, kỳ quái thật, sông không có cá, rừng không có chim. Không, có chim, mau xem này, chúng đang bay đến đây đấy. Tiếng đập cánh phành phạch từ khu rừng cạnh đó vang lên chói tai, một đàn chim rợp trời che kín cả khoảng rừng bay tới. Nhưng loài chim này thật khiến người ta kinh hãi, tuy chỉ lớn bằng bàn tay nhưng dáng vẻ vô cùng đặc dị, lại là mình chim đầu sói, thật không biết nên quy vào chim hay thú nữa. Đối mặt với một đàn lang đầu điểu dày đặc, Thần Nam quát lớn, các người cẩn thận, mấy tiểu quái vật này hung tàn vô cùng, các người tuy là thần thú nhưng hình như chúng không sợ đâu. Lang đầu quái điểu hai mắt đỏ lòm như máu, nhai hàm răng lạnh lẽo hàn quang ra. Lúc đến gần, một con quái điểu lại há miệng phun ra dùi băng, quả nhiên chúng là ma thú. Nhưng Thần Nam có cảm giác kỳ quái rằng hắn không thấy trên mình lang đầu quái điểu không có dao động sinh mệnh, hình như chúng đều là những tử vật. Không thể tưởng tượng được,
lẽ nào chúng ta đang xông vào U Minh địa phủ? Từ Kim Thần Long gầm lên vang trời, bây giờ nó đã đạt đến lục giai cảnh giới, thực lực cực mạnh, âm ba cuồn cuộn chấn nổ tung một lượng lớn quái điều, thịt vụn rơi xuống lả tả. Long Bảo Bảo nói, tiểu bất điểm mau phóng hỏa đi, thần hỏa của ngươi là khắc tinh của bọn lãnh huyết quái vật này. Nhưng ta không biết phóng hỏa. Tiểu Phượng Hoàng chớp mắt nhìn đàn quái điều dày đặc có vẻ sợ hãi. Long Bảo Bảo bay đến cạnh đó chỉ huy, phun về phía chúng, thần hỏa sẽ bay ra. Phun ư? À, ta phun, ta sử dụng kình mà phun. Tiểu Phượng Hoàng khoa trương phun ra, tức thì trên không tràn ngập sóng nhiệt, hỏa diễm vô tận đốt đỏ rực tầng không, ngàn vạn lang đầu quái điều lập tức bị đốt thành tro. Chỉ trong thoáng chốc, mọi quái điều đều bị triệt để tiêu diệt. Ha 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 ha, ta sẽ phun lửa. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ hưng phấn. Ôi, hỏa Phượng Hoàng mà không biết phun lửa, có mà thả hóa thành con chim sẻ ranh cho rồi. Con rồng du côn đã kích. Tiểu Phượng Hoàng bị con rồng du côn đầu độc nhiều ngày, da mặt đã dày lên. Nghe lão du côn nói xong, lập tức bất mãn phản kích. Con lươn xấu xí, con lươn đáng chết, ngu xuẩn, xấu xa, con lươn lười nhác, chả có gì nên hồn. Không câu nào trật đi đâu, khiến cho con rồng du côn trợn mắt kinh ngạc. Thần Nam dùng cầm long thủ bắt hai con lang nhà đầu quái điểu, khống chế trong tay, quan sát thật kỹ, phát giác chúng thật sự không có dao động sinh mệnh. Nhãn thần đờ ra, động tác chậm chạp, cực kỳ giống cương thi trong truyền thuyết. Bất giác, hắn nhìn lại tấm bia đá cao lớn, hiện tại cảm thấy hai chữ Hoàng Tuyền càng bắt mắt hơn. Hoàng Tuyền gầm gào chói tai chặn đường bọn hắn. Cả nhóm đằng không bay lên, định trực tiếp bay qua, nhưng con rồng du côn lao đi đầu tiên, chợt kêu lên. Đầu chết lòng đại gia rồi. Nó bay vút lại, giống như gặp phải trở lực cực lớn, liên tục xoa xoa mặt, hiển nhiên rất đau, khuôn mặt tím sẫm như va phải vật gì đó rất cứng, nên sợ dở sưng bẩm lên. Đáng chết, trên dòng nước này có cấm chế ư. Từ Kim Thần Long cầm sóng thiết côn lại bay lên, dùng hết khí lực đập vào hư không. Choang một tiếng kim tuộc vang lên, ong ong trong tai. Từ Kim Thần Long trực tiếp bị đánh bay ngược lại, kinh khí vô hình khiến công kích của nó vô hiệu. Đừng có lỗ mãng, Tần Nam ngăn con rồng du côn sắp phát cuồng lại. Hắn ta phát ra một đạo kinh khí nhu hòa, cảm ứng được một trường lực cực kỳ mạnh mẽ. Phía trên dòng nước phảng phất như bức tường sắt vô hình, chắn hết đường tiến. Đúng là có cấm chế, pháp lực cực mạnh. Chúng ta men theo dòng nước thử xem có chỗ nào đi qua được không. Cứ như vậy, cả nhóm men theo bờ Hoàng Tuyền tiến về thượng du. Càng đi, dòng nước vàng rực phát ra từ khí càng nồng, ai nấy có cảm giác muốn thổ ra ngoài. Đồng thời thái dương trên không như mất hết sức sống, tuy vẫn sáng soi nhưng không còn nhiệt lượng. Cạnh Hoàng Tuyền lạnh thấu xương, rõ ràng là ngày hè nóng nực mà ai cũng lạnh như tiết giữa đông. À, mau xem kìa, phía trước có cầu đấy, chúng ta có thể qua sông. Tiêu Phượng Hoàng hưng phấn kêu lên. Thần Nam sởn cả gai ốc, không ngờ sau cùng cũng thấy một chiếc cầu. Hoàng vũ mênh mông che phủ, một cái cầu trắng sáng loáng vắt ngang dòng nước, loáng thoáng có bóng người xuyên qua xuyên lại, phiêu đãng trên cây cầu. Thần tình Thần Nam tỏ ra vô cùng phức tạp, có nên tiến tới không? Vĩnh Hằng xâm lâm này thái quá tà dị, nhiều biến cố vượt qua ngoài dự liệu. Nếu tiến tới, có thể hắn thật sự từng bước vào tử vực, nhưng nếu như bây giờ lùi bước, thì quả thật hắn lại không cam tâm. Lẽ nào đây là nơi giao nhau giữa thế giới hiện thực và tử vong thế giới? Hắn ta hơi dò dự, sau cùng rảo bước tiến tới. Không có gì ngạc nhiên, trên cây cầu trắng lấp lánh, đầu cầu có một khối bia đá cao lớn, khắc bà chữ Nại Hà Kiều. Những màu máu càng bắt mắt hơn, phát ra tiếng gọi tử vong. Lúc tới gần có thể nhìn rõ cây cầu trắng do hải cốt tạo thành. Trên cầu có mấy đạo ma ảnh hung ác phiêu đáng. Tiến lên hay lùi lại đây? Hình như không còn chọn lựa nữa. Đã đến rồi thì buộc phải tiến lên. À, Quang Minh Thần Đại Thần Côn trên cao, chúng ta thật không còn đường lui. Lòng Bảo Bảo hồ lên kinh hãi. Để đáp lời của nó, mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà Kiều gầm lên thề thiết khiến ai nấy sợn cả gai ốc. Đó đúng là tử vong trì ẩm của địa phủ. Dòng nước vàng rực cũng gầm gào, Thần Nam nhìn theo hướng ngọn trảo hoàng kim nhỏ xíu của Long Bảo Bảo chỉ. Một vùng mênh mông cách đó không xa có một vách đá cao ngất, nước sông tạo thành một thác nước khổng lồ đổ xuống từ độ cao 3,000 thước. Sao có thể như thế được? Ảo giác chăng? Thần Nam có vẻ không tin bằng trực giác. Hắn cảm thấy vách đá và thác nước không tồn tại chân thật. Khiến cho hắn kinh hãi là mặt đất cũng biến dạng. có thoái lui, e cũng sẽ tiến sang hoàn cảnh khác. Đã không đường lui, lẽ nào chỉ còn bước tiến tới? Hắn thầm than, nơi đây quá là tà dị. Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi, tuy là bất tử thần điểu, nhưng sinh ra không lâu, còn quá nhỏ, tâm lý còn yếu ớt. Đáng chết! Con rồng dù côn cầm song thiết côn, chăm chú nhìn mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà Kiều, nghiêm túc giới bị. Xương trắng chất thành cầu, ánh đèn màu trắng sáng loáng, mặt cầu nổi lên xương sọ hoàn chỉnh, xương ngực tàn nát, xương cừu tay lồn nhồn, xương ngón tay nhỏ nhắn, nhìn vào là vô cùng kinh hãi. Người bán mạnh bà thang ở đâu vậy, sao còn chưa xuất hiện? Tiểu Long đảo đôi mắt sáng rực, nhìn ra bốn phía xung quanh, mênh mông một màu nước vàng. Con rồng tham ăn người, ngay cả mạnh bà thang cũng muốn uống nữa hả? Thần Nam không khách khí, gõ luôn lên đầu của nó. Cốc một tiếng, Tiểu Long bất mãn hạ giọng lẩm bẩm, còn chưa nếm qua mà. Hiển nhiên nơi đây là U Minh địa phủ trong truyền thuyết, còn có khác biệt. Mạnh bà tĩnh không xuất hiện, mấy đạo ma ảnh trên Nại Hà Kiều dương nành múa vút nhảy bổ vào Thần Nam. Đó là những đình thể pha trộn hữu hình và vô hình, ở phương Đông được coi là quỷ phách tù luyện thành công, còn ở Tây Phương được gọi là vong linh. Từ Kim Thần Long cầm chắc sóng thiết côn nghênh đón bọn chúng, lòng giác được tế luyện mấy ngàn năm là linh khí khó gặp, cực kỳ thích hợp đối phó với quỷ vật, là các chế trời sinh với bọn chúng. Quỷ khắc cầm vang, lắc lừ, cuối cùng cũng bị Từ Kim song thiết côn đánh gục, triệt để bị tiêu diệt, tan vào hư vô. Đây không phải là U Minh địa phủ trong truyền thuyết, nhưng âm khí cực nặng. Sắc mặt của Tỷ Kim Thần Long có vẻ khó coi. Lão Dù Côn đã cưỡi lên lòng hồ, hiện tại không thể nào thoái đuôi. Thần Nam và Tử Kim Thần Long đi trước, Long Bảo Bảo lắc lư theo sau. Cả băng đảng của Thần Nam thận trọng mà tiến tới. Một nhịp cầu hoàng vụ che khuất, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng. Nhưng khí tức nặng nề khiến cho họ hiểu rằng bờ bên kia tuyệt đối hùng hiểm đến mức khó có thể tưởng tượng. Đi được nửa Nại Hà Kiều, lúc đó dòng nước vàng đục đột nhiên dấy lên sóng lớn, trải ra từ vòng khí tức, ầm một tiếng lao thẳng vào Thần Nam và con thần thú. Hắn tung ra một chưởng, cơn sóng bị hất đi, tùy hoa vàng rực rớt xuống cầu, nhưng một cỗ khí tức âm u từ làn nước dưới cầu bay lên, tiếng rú cao vút trói lọi vạch ngang bầu trời khiến Nại Hà Kiều rung động kịch liệt. Mà ảnh cao lớn từ dưới nước bật lên. Đó là một nam tử trần trụi, mái tóc xám buông xuống vai, cặp mắt đỏ lòm quét qua, cơ nhục trên thân thể trắng kiện nổi lên cuồn cuộn. Kinh ngạc nhất là y có ba cái đầu, trừ một chiếc đầu người ở giữa, hai bên là đầu trâu và đầu dê, ngoài ra còn một chiếc đuôi dài như đuôi của con rắn. Đây là quái vật gì nhỉ? Tiểu Long thấp giọng hỏi. Lão Dù Côn cầm song thiết côn chặn trước người mà đáp. Tà môn, đúng là tà môn. Dáng vẻ tên này rất giống một đại ma vương trong truyền thuyết, nhưng hắn đã lạc phách, không thể làm người giữ cầu ở đây được. Lòng Bảo Bảo hiếu kỳ, thật ra là đại ma vương nào trong truyền thuyết thế? Hình như A Tư Ma Đức hay loại đồ chơi nào đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết là một trong 72 ma vương ở Tây Phương Thần Thoại. Một đại ma vương được Từ Kim Thần Long coi là loại đồ chơi nào đó, đủ thấy Lão Du Côn cuồng vọng cỡ nào. Gọi A Đức được rồi. Lòng Bảo Bảo nhìn nam tử ba đầu trên không mà nói. A Đức, ngươi vì sao chặn đường định khai chiến với chúng ta sao? Dựa vào cảm giác, Thần Nam biết nam tử không phải tử vật, nhưng cảm giác không rõ ràng lắm. Ánh mắt đối phương nhìn bọn hắn trừ băng lãnh và sát khí không còn cảm tình gì, cơ hồ một cỗ máy sát lục. Điều đó khiến cho hắn không hiểu, Từ Kim Thần Long đã sống mấy ngàn năm, chắc chắn không nhìn nhầm. Nam tử vì sao lại giống ma vương trên tiền giới? Nam tử ba đầu lại gào lên, để lại tàn ảnh trên không, lao bổ xuống, lãnh phong u u tràn ra. Thần Nam chưa động, Từ Kim Thần Long đã đằng không lao lên, vũ động sòng thiết côn nghênh đón. Thật đánh này, bất kể người là thất thập nhị ma vương gì đó, gặp lòng đại gia cũng thành chỗ cho ta trút giận. Từ lúc đến vùng đất cấm cho đến bây giờ, Từ Kim Thần Long luôn có cảm giác bức bối khó tả, hiện tại thấy đối tượng chặn đường lập tức công kích điên cuồng. Choang, Từ Kim Thần Long hóa thành thần hình và tam đầu ma vương lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không. Hai bên quấn lấy nhau khiến người ta kinh hãi là hai tay nam tử ba đầu nhưng được làm từ thép, liên tục giao kích với Từ Kim song thiết côn của con rồng Du Côn mà không mảy may tường tổn, vang lên những tiếng choang choảng. Quái vật gì nhỉ mà lại đau thương bất nhập, ngang nhau với lục giai thần long, đáng sợ thật. Thần Nam cảm tán, chưa bước vào tâm địa mới ở ngoại vi mà đã gặp cường địch cỡ này. Trời mới biết bên trong còn có những quái vật biến thái như thế nào. Giận rồi, lòng đại gia ta giận rồi. Từ kim thần long gầm lên, từ kim song tiết côn rùng rùng bốc lên từ kim đại hỏa, từ khí cường diễm nhảy nhót, khí tức cường mãnh tuyệt luân bùng lên, lão dù cồn gần như phát điên, chiến ý lên đến cực điểm. Choàng một tiếng, tự ảnh vắt qua trời, song thiết cồn độc địa bổ vào đầu trâu bên vai trái tam đầu ma vương, quái vật rống lên thề thảm, huyết thủy tanh nồng phun ra. Từ kim thần long được đà tấn công như cuồng phong bạo vũ, choàng một tiếng. Dần dần, từ kim thần long chiếm thượng phong, từng đạo công kích sắc bén xé tan phòng ngực của nam đầu quái vật, khiến cho nó gầm rống liên miên. Sau cùng, lão du côn tung một côn đánh nát chiếc đầu dê của quái vật, huyết thủy đỏ lòm cùng não phun trắng xóa. Trận chiến kết thúc, tam đầu bà phương phát ra tiếng kêu thê thảm thoát khỏi vòng chiến, nháy mắt đã lặn mất trong làn nước vàng rực. Trong làn nước dưới cầu hình như còn ma quái, to đâu khỏi sóng nước, nhưng biết nhóm trên cầu lợi hại nên không quái vật nào dám xông lên. Lần này cả bọn bình tĩnh bước qua cầu Nại Hà, một biển hoa màu máu xuất hiện. Mọi đóa hoa cơ hồ như nhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng bầu không khí có phần đè nén. Rõ ràng hoa nở ngập đất mà từ khí trầm trầm, căn bản không thấy chút sinh khí nào. Những đóa hoa hình như chỉ nở vì tử vong. Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, hắn nghĩ tới một loại vong hồn chi hoa trong truyền thuyết, chính là bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa được coi là tiếp dẫn chi hoa, mùi hương có ma lực, đủ khả năng thức dậy ký ức kiếp trước. Lúc hoa nở không thấy lá, có lá không nở hoa, hoa lá đời đời chia cắt, không bao giờ cùng mọc. Hoa nở mở lối xuống hoàng tuyền là phong cảnh duy nhất trên đường đến đó. Từ xa nhìn lại, một tấm thảm máu trải ra. Nhưng người xuống Tử Vong Quốc đều đi theo chỉ dẫn của loại hoa này mà đến U Minh Chỉ Ngục. Bỉ ngạn hoa nở ở trên bờ kia, Nại Hà Kiều có ngăn cản người chăng? Tuy nhiên, bỉ ngạn hoa ở đây lại cách xa Hoàng Tuyền và Nại Hà Kiều, không giống với truyền thuyết, nhưng tất cả bọn họ lại đang tới gần U Minh Chỉ Địa. Giống truyền thuyết chỉ là những đóa hoa màu máu không có lá, mỗi cành chỉ có hoa đỏ rực như tơ chất chồng, như vô số huyết trảo đang múa may. Mặt đất đầy hoa đỏ quả thật đẹp đẽ mà tả dị, đẹp đến đáng sợ, chết chóc. Khí tức tử vong tỏa ra vô tận, khiến ai nấy lạnh ngắt cõi lòng. Trên đời có hai loại tà hoa, một là tử vong chi hoa, một là bỉ ngạn hoa. Cả hai loại hoa này, thần Nam đều đã thấy. Lần trước, hắn vào tử vong tuyệt địa trong thập vạn đại sơn tại miền trung thiên nguyên đại lục đã thấy tử vong hoa, loại hoa chuyên ăn vong linh chi khí, hút hồn phách của người chết, tà ác vô cùng. Nhưng nếu không tiếp cận sẽ không nguy hiểm gì. Bỉ ngạn hoa lại khác, nó cũng hút vong linh khí tức, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó coi như đang xuống với vùng đất tử vong, sinh mệnh sẽ đi đến điểm kết thúc. Nên không ai muốn thấy loại hoa này. Lẽ nào đây chính là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết? Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Trên trần thế có một loại hoa vĩ lệ tên bỉ ngạn hoa, nhưng cùng tên mà bản chất khác nhau. Tới lúc hoa nở cũng không có lá, song không có tử vong khí tức. Biển hoa màu máu trước mắt lại phát ra tử vong khí tức nồng nặc. Chắc chắn nó là tiếp dẫn chi hoa chân chính, là loại hoa tà ác trên đường xuống tử vong quốc. Hiển nhiên, Long Bảo Bảo biết loại hoa trong truyền thuyết này. Thấp giọng mà nói, à, thần dạy, loại hoa này nở 1.000 năm, rụng 1.000 năm, hoa lá đời đời không cùng trổ, là sinh tử mà hoa. Ồ, xem ra chúng ta đã vào một đời âm u tà dị rồi, các người phải cẩn thận, hiện tại có lẽ chúng ta không còn đường rút, chỉ còn nước tiến lên thôi. Lời của thần Nam không sai, quay đầu lại nhìn, thì Nại Hà Kiều đã biến mất, chỉ còn nước sông vàng rực đang gầm gào, cuồn cuộn chảy. Trên không của dòng sông lại có cấm chế ngăn cản cả nhóm nhảy qua. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ khiếp đảm, trước mặt còn xuất hiện gì nữa không? Chúng ta đi được bao xa? Không sao, người cứ ở yên bên cạnh ta là được. Thần Nam an ủi Tiểu Bất Điểm đoạn tiếp tục tiến tới. Bị ngạn hoa màu máu ánh lên vẻ yêu diễm cùng cực, nhìn từ xa như có một tầng huyết vụ mờ mờ lẫn giữa các đóa hoa. Thần Nam bước vào giữa đám hoa tà dị, chợt thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm từ từ trải ra trong lòng. Hắn cảnh giác mà còn thần thú, các người cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn đâu đấy, phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, nghe chưa? Cuộc đi này của thần Nam tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở các video tiếp theo.